Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của ông trong cuộc đua Tổng thống năm 2024, là người không thích người Do Thái. Ông nói với những người theo đạo Thiên Chúa tham dự hội nghị thượng đỉnh của những người có đức tin rằng ông đã hỏi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp mặt của họ tại Mar-a-Lago về cách một người Do Thái hoặc một người yêu Israel có thể bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ hay không.
I mean, how can they vote Democrat? How can they vote for these horrible people that want to destroy?
Tôi không hiểu là làm sao họ có thể bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Làm sao họ có thể bỏ phiếu cho những kẻ khủng khiếp muốn phá hoại này? Và tôi hỏi ông ấy, làm sao mà họ lại đi bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ? Mọi thứ đều tiêu cực. Tất cả họ muốn là cản đường, cản lối. Họ không muốn có chiến thắng. Họ muốn ngăn cản ông giành chiến thắng. Họ muốn vậy, và họ muốn bỏ tù ông. Họ muốn đàn áp ông. Làm sao một người Do Thái có thể bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ? Và theo truyền thống thì họ đã làm. Không, theo truyền thống, họ đã làm. Và chúng tôi đi đến kết luận rằng đó phần lớn là do thói quen.
Ông cũng chỉ trích bà Harris, người dường như đang trên đường trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, về việc bà đã bỏ lỡ bài phát biểu của ông Netanyahu trước Quốc hội.
Kamala Harris stabbed Israel in the back in its great hour of need. 2 days ago, she refused to attend the speech in Congress of the Prime Minister of Israel. She said, "Oh, I can't make it."
Kamala Harris đã đâm sau lưng Israel vào giờ phút cần thiết nhất của họ. 2 ngày trước, bà đã từ chối tham dự bài phát biểu tại Quốc hội của Thủ tướng Israel. Bà nói là tôi không thể đến. Chỉ có một nhóm nhỏ người và họ không thể đến vì ngay từ đầu nó đã ở trong suy nghĩ của bà. Xuất phát điểm là từ đó. Bà không thích người Do Thái. Bà ta không thích Israel. Nó như vậy từ đó đến giờ. Và đó là cách mọi thứ vẫn luôn như vậy. Bà sẽ không thay đổi.
Chồng của bà Harris là một người Do Thái và họ đã kết hôn từ hơn 10 năm nay. Bà tự coi mình là underdog, những kẻ yếu thế, xuất phát chậm so với ông Trump trong cuộc đua giành chức tổng thống, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy hai đối thủ gần như ngang tài ngang sức.
We have a fight ahead of us. We got a fight ahead of us. And we are the underdogs in this race.
Chúng ta có một cuộc chiến phía trước. Chúng ta còn một cuộc chiến phía trước và chúng ta là kẻ yếu thế trong cuộc đua này. Người ta đã nói như vậy, chúng ta là kẻ yếu thế trong cuộc đua này. Nhưng đây là một chiến dịch có sự đóng góp công sức của từng người và chúng ta có động lực. Một ngày sau khi tôi tuyên bố ứng cử, chúng ta đã chứng kiến 24 giờ gây quỹ khởi đầu tốt nhất trong lịch sử chiến dịch tranh cử tổng thống.
Bà Harris cho biết phần lớn lời lẽ từ đối thủ Cộng hòa của bà và người bạn đồng hành tranh cử của ông, J.D. Vance, là kỳ lạ.
Bạn có thể nhận thấy Donald Trump đã dùng đến một số lời nói dối trắng trợn về lý lịch của tôi và một số điều mà ông ấy và người bạn đồng hành tranh cử của ông ấy đang nói. Thật là kỳ lạ. Đó là cách lũng đoạn thiên hạ.
Trước đó, ông Trump đã kêu gọi những người theo đạo Thiên Chúa tham dự hội nghị thượng đỉnh của những người có đức tin hãy bước ra và bỏ phiếu. Ông Trump cũng nói thêm rằng nếu ông được bầu lại, người Mỹ sẽ không cần phải bỏ phiếu nữa.
If you want to save America, get your friends, get your family, get everyone you know and vote.
Nếu quý vị muốn cứu nước Mỹ, hãy kêu gọi bạn bè, gia đình, mọi người mà quý vị biết và đi bỏ phiếu. Hãy bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu vắng mặt, bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Tôi không cần biết bằng cách nào, nhưng quý vị hãy ra khỏi nhà và đi bỏ phiếu. Một lần nữa, những người theo đạo Thiên Chúa giáo, hãy ra ngoài và bỏ phiếu, chỉ lần này thôi. Các bạn sẽ không phải làm điều đó nữa. 4 năm sau, các bạn biết đó, mọi thứ sẽ được giải quyết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Các bạn sẽ không cần phải bỏ phiếu thêm, những người theo đạo Thiên Chúa giáo xinh đẹp của tôi. Tôi yêu các bạn, những người theo đạo Thiên Chúa giáo. Tôi là một người theo đạo Thiên Chúa, tôi yêu các bạn. Các bạn phải bước ra khỏi nhà và bỏ phiếu. Trong 4 năm nữa, các bạn sẽ không phải đi bỏ phiếu thêm đâu. Chúng tôi sẽ giải quyết mọi thứ thật tốt. Các bạn sẽ không cần phải đi bỏ phiếu nữa.
Không rõ ông có ý gì khi nói vậy. Và khi phát biểu tại một hội nghị về Bitcoin, ông Trump cũng đã nói như thế này.
As long as I'm in the Oval Office, Elizabeth Warren, Pocahontas, do you remember?
Elizabeth Warren, Pocahontas, quý vị còn nhớ không? Thưa tôi là người thổ dân da đỏ. Đúng, bà ấy đã nói như vậy. Tôi là người thổ dân da đỏ. Tại sao bà lại là người da đỏ? Bà không giống người da đỏ. Không, không. Mẹ tôi bảo tôi có gò má cao. À, đó là lý do tại sao bà ấy là người thổ dân da đỏ. Vì vậy, tôi đặt tên cho bà ta là Pocahontas, Elizabeth Warren và đám côn đồ của bà ta. Mà đó rất là cà khịa với quý vị. Bà ghét quý vị. Bà ghét mọi thứ trong quý vị. Và họ sẽ không đụng tới Bitcoin. Họ sẽ tránh xa tiền điện tử. Họ sẽ để nó phát triển. Chúng ta sẽ để nó phát triển.
Tại hội nghị, ông Trump đã vạch ra kế hoạch của mình là sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ tiền điện tử nếu được bầu cho nhiệm kỳ 2, nói với hàng trăm người ủng hộ đang reo hò rằng ông muốn Hoa Kỳ trở thành siêu cường Bitcoin dưới sự lãnh đạo của ông. Tại một cuộc meeting ở St. Cloud, Minnesota, ứng cử viên phó tổng thống của Trump, J.D. Vance, đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người tham dự. Ông Vance bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách lên án một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng trên một sân bóng đá ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
First, let me start on a somber note, if I can. I want to open my remarks with a word about the horrific rocket attack in northern Israel.
Đầu tiên tôi xin bắt đầu bằng một lưu ý buồn, nếu tôi có thể. Tôi muốn mở đầu bài phát biểu của mình bằng một từ về vụ tấn công kinh hoàng bằng hỏa tiễn ở miền Bắc Israel đã giết chết ít nhất là 11 người, các thanh thiếu niên và trẻ em chỉ mới 10 tuổi. Chúng ta vừa nghe về điều này vào đầu ngày hôm nay. Hiển nhiên nó chấn động, và đó là lời nhắc nhở về những gì sẽ xảy ra khi ông Donald Trump không phải là Tổng thống Hoa Kỳ. Nó khiến cả thế giới yếu đi và hỗn loạn hơn. Không quốc gia nào đáng phải bị hay có thể chịu đựng được điều khủng khiếp này. Và tôi biết khán giả này ủng hộ Israel và ủng hộ bạn bè của chúng ta. Hãy đưa Tổng thống Trump trở lại nhiệm sở và kết thúc cuộc chiến này.
Israel đổ lỗi cho Hezbollah về vụ tấn công, trong khi nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn phủ nhận mọi trách nhiệm. Ông Vance không đề cập đến 30 người Palestine bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel và một trường học ở trung tâm Gaza. Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành cuộc tấn công để phá hủy một trung tâm chỉ huy của Hamas, nơi mà họ cho biết là đã được đặt bên trong trường học. Họ cho biết đã thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro cho dân thường, nhưng hàng ngàn người được cho là vẫn trú ẩn trong khuôn viên này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.